Cái lưỡi không xương. Người ta thường nói lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, nghĩ kỹ mới thấy cái lắt léo của lưỡi thật khác xa cái lanh lợi của mắt hoặc cái nhạy cảm của tim. Nó không chỉ khiến người ta có thể vui nói xuôi, buồn nói ngược, mà còn góp phần giúp thụ hưởng được một trong tứ khoái của cuộc sống. Vì sao lắt léo? Lưỡi là một khối cơ, gồm nhiều sợi cơ đan chéo và kết chặt nhau tạo nên. Các sợi cơ này được chia làm hai nhóm, cơ nội và cơ ngoại. Cơ nội là những sợi cơ chỉ nằm bên trong lưỡi, không gắn vào xương. Khi co duỗi, các cơ này sẽ làm cho lưỡi thay đổi hình dạng, nhưng không đổi vị trí, như có thể dày lên, mỏng đi, ngắn lại, dài ra, tùy theo nhu cầu của bạn khi ăn và nói. Cơ ngoại là những sợi cơ từ lưỡi kéo dài ra ngoài và đến bám vào các xương như xương móng, xương hàm. Nhờ vậy chúng giúp lưỡi có thể thay đổi vị trí, lúc thì thè ra, khi thì thụt vào, và có thể đảo lưỡi lên xuống hoặc qua lại hai bên. Lưỡi khi ăn. Lưỡi của bạn được bao bọc bởi một lớp niêm mạc, hay còn gọi là màng nhầy. Nhìn kỹ có thể thấy lớp niêm mạc này không trơn láng mà có những nhú nhỏ, gọi là gai lưỡi. Gai lưỡi tạo cho lưỡi có bề mặt nhám và tạo lực ma sát với thức ăn khi được nhai trong miệng. Khi bạn nhai thức ăn, lưỡi sẽ liên tục đảo thức ăn nhiều lần để được răng nghiền kỹ và thức ăn được thấm nước bọt, giúp cho men amylase của nước bọt tiêu hóa tinh bột có trong thức ăn. Sau đó, lưỡi sẽ nắn thức ăn thành một khối để bạn dễ nuốt. Khi ăn ngon miệng, cử động của lưỡi bạn có khi thái quá, gây ra những tiếng nhóp nhép khi nhai. Lưỡi để nếm. Nhấp một ngụm cà phê, ngậm một viên kẹo hoặc nhâm nhi một mẩu bánh, bạn có thể cảm nhận được vị ngon từ những đồ ăn thức uống ấy. Khả năng vị giác đã có ngay từ lúc bạn mới sinh ra. Trẻ còn bú mẹ có thể phân biệt được vị ngọt của sữa và vị đắng của thuốc uống. Ở mặt bên của phần lớn gai lưỡi có những tế bào đặc biệt sắp xếp thành từng cụm, gọi là nụ vị giác. Có cả thảy 10.000 nụ vị giác như thế ở lưỡi. Ngoài ra chúng còn có trên vòm miệng, họng và nắp thanh quản. Từ những điểm này, bốn vị cơ bản của thức ăn mặn, ngọt, chua và đắng sẽ được tiếp nhận, rồi theo các dây thần kinh dẫn truyền về não để bạn nhận biết. Hầu hết các cảm giác vị giác đều được hình thành nên từ bốn vị cơ bản này, đặc biệt là khi bạn dùng các thực phẩm chế biến, chúng có thể cùng lúc cho bạn nhiều vị giác khác nhau. Những vùng khác nhau của lưỡi cũng có tính chuyên trách với các vị giác khác nhau. Vị ngọt được tiếp nhận rõ ở đầu lưỡi và mặt trên lưỡi, vị mặn ở đầu lưỡi, vị chua ở hai bên lưỡi, vị đắng ở phần sau của lưỡi. Lưỡi khi nói. Không phải vô lý khi dùng chữ miệng lưỡi để chỉ người có tính nói nhiều, nói khéo. Cũng như từ tongue trong tiếng Anh và từ lingua trong tiếng Latin, vừa có nghĩa là cái lưỡi, vừa có nghĩa là ngôn ngữ, hay trong cụm từ Hán Việt, khẩu thiệt vô bằng, nghĩa là lời nói thoáng qua không có bằng chứng. Hai từ khẩu thiệt, miệng lưỡi được dùng với nghĩa là lời nói. Thật ra, tiếng nói được tạo nên nhờ sự vận dụng nhiều cơ quan. Thanh quản là cơ quan phát âm, nhờ sự giúp sức của các cơ hô hấp mà luồng không khí được đẩy từ phổi ra, đi qua thanh quản, sau đó môi, lưỡi, răng, vòm miệng, mũi là những cơ quan cấu âm với các xoang ở mặt giúp cộng hưởng âm thanh. Như vậy, lưỡi chỉ là một trong các bộ phận để cấu âm, tức là giúp định hình cho kiểu cách phát âm, chứ tự nó không phát ra âm thanh. Hơn nữa, bạn có thể không cần dùng lưỡi trong trường hợp phát ra các nguyên âm như U, A, I, O, O, Ơ, E, E, hoặc một số phụ âm như b, m, p, v, f. Do vậy, người bị cắt bỏ lưỡi không hẳn sẽ bị câm hoàn toàn đâu. Dù sao các cơ ở lưỡi cũng chỉ là kẻ thừa hành trong khi bạn nói, còn chủ mưu vẫn là bộ não của bạn. Cho nên, câu uống lưỡi 7 lần trước khi nói có nghĩa là não cần đắn đo suy nghĩ trước khi nói để tránh sự sơ suất của miệng, lưỡi và để khỏi bị trách là cái miệng ăn mắm ăn muối. Lưỡi bị cắn. Thỉnh thoảng khi nhai, răng bạn cũng có lúc cắn nhầm phải lưỡi, làm bạn đau điếng. Điều mà chúng ta cần biết là trong lưỡi có những mạch máu khá lớn. Khi cong lưỡi lên và nhìn vào mặt dưới của lưỡi, bạn sẽ thấy mỗi bên lưỡi có một sợi gân máu màu xanh xanh. Nếu lưỡi bị cắn mạnh, mạch máu bị dập vỡ có thể gây chảy máu rất nhiều. Những bệnh nhân bị động kinh, phong xù hoặc những trẻ con bị sốt cao làm kinh có thể tự cắn vào lưỡi, gây thương tích cho lưỡi. Thế mới biết ở miệng, ngoài chuyện môi hở răng lạnh, còn có lúc răng cắn lưỡi đau. Lưỡi để uống thuốc. Lưỡi cũng biết uống thuốc đấy, hẳn nhiên là theo một cách thức không giống như cách uống thường lệ. Một số thuốc như nitroglycerin dùng để chữa cơn đau thắt ngực do thiếu máu cơ tim có thể được dùng bằng cách đặt viên thuốc dưới lưỡi và ngậm lại. Thuốc sẽ từ từ ngấm qua lớp niêm mạc lưỡi rồi vào các mạch máu. Bằng cách này, thuốc sẽ được đưa vào cơ thể nhanh như tiêm thuốc trực tiếp vào tĩnh mạch và nhanh hơn nhiều so với cách uống thuốc vào bao tử. Lưỡi bị cản trở. Bên dưới lưỡi, bạn có thể nhìn thấy một màng mỏng nối liền mặt dưới lưỡi với phần nền miệng. Màng mỏng đó được gọi là thắng lưỡi vì có tác dụng như một dây thắng giữ cho lưỡi không bị tụt vào trong cổ họng của bạn. Nhất là khi bạn nằm ngửa, một số trẻ khi sinh ra có thắng lưỡi quá ngắn khiến khả năng lắt léo của lưỡi bị giới hạn và có thể gây khó khăn khi trẻ nói. Khi đó, cần phẫu thuật rạch thắng lưỡi để cởi trói cho lưỡi. Ở người lớn bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người, khả năng cử động của lưỡi cũng bị hạn chế, gây khó nói, khó nhai, khó nuốt. Lưỡi cũng bị cứng lại khi có một khối u phát triển bên trong lưỡi, như trường hợp ung thư lưỡi ở người có tuổi. Xem lưỡi đoán bệnh. Từ các đại phu thuở xưa đến các thầy thuốc thời nay vẫn thường xem lưỡi bệnh nhân khi khám bệnh. Lưỡi bình thường có màu sắc đỏ hồng, thấy rõ gai lưỡi và nếu giữ sạch thì không có bệnh. Khi bệnh, hình dạng và màu sắc lưỡi có thể thay đổi. Lưỡi nhợt nhạt, mất gai khi bị thiếu máu do thiếu sắt. Lưỡi đỏ như quả dâu tây, trong bệnh thiếu vitamin PP. Lưỡi đóng bệnh dày và bẩn khi cơ thể bị nhiễm trùng, bị đóng mảng trắng khi bị đạn lưỡi, nhiễm nấm, candida. Và rất nhiều trường hợp khác khi cơ thể bị bệnh, lưỡi cũng bệnh theo. Tốt nhất, xấu nhất. Cái lưỡi của con người hẳn khác xa với lưỡi của loài vật. Loài ếch nhái thè lưỡi nhanh như chớp để bắt các côn trùng. Loài bò sát như rắn, kỳ đà có cái lưỡi chẻ đôi, thò ra thụt vào, vừa để đe dọa, vừa để dự báo thời tiết. Loài thú như chó, mèo dùng cái lưỡi làm vệ sinh mỗi sáng cho bộ lông hoặc để vuốt ve âu yếm những thú con mới chào đời. Xem ra cái lưỡi của bạn còn có những công dụng phức tạp hơn nhiều. Nó có thể thay thế ngón tay để sờ nắng bên trong miệng hoặc phụ giúp má và môi để nhổ các thứ vô bổ trong miệng ra ngoài. Một số động tác của lưỡi còn biểu hiện tâm trạng của bạn như thè lưỡi để tếu, liếm môi khi lo lắng, chắc lưỡi khi buồn phiền, vân vân. Có người cho rằng lưỡi là cái tốt nhất và cũng là cái xấu nhất. Tuy có ngoại hình không đẹp lắm, nhưng cái lưỡi đã giúp bạn làm được rất nhiều việc có ích. Lưỡi là một trong năm giác quan, giúp cơ thể bạn nhận biết thế giới xung quanh và cũng nhờ lưỡi mà bạn có thể truyền đạt được nhiều thông tin về mình đến người khác. Nhưng bởi cái lắt léo nhiều đường mà đôi khi lưỡi cũng tạo nên bao lời không hay, khiến có lúc gây hại đến người khác hoặc hại ngay chính xác phàm của bạn. Nhưng suy cho cùng, lưỡi cũng chỉ thừa hành theo quyết định của bạn và nó tốt hay xấu là tùy ở bạn đấy.